Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với những nội dung sau. Thưa quý vị, giây phút này, tất cả mọi chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới đang tề tụ cùng với gia đình và những người thương yêu để cùng chia sẻ những món quà, trao nhau lời chúc bình an trong ngày lễ Giáng sinh. Những đứa trẻ thì đang háo hức với giấc mơ ông già tuyết cưỡi xe tuần lộc đến tặng món quà mà chúng yêu thích. Thế nhưng, trong một căn phòng giữa bốn bức tường lạnh, cậu thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn đang chịu bản án 6 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích chống lại lực lượng cưỡng chế đất của gia đình mình. Một kiến nghị của 11 luật sư đã được gửi đến tòa án tỉnh Long An để yêu cầu hủy bỏ tạm giam cho Nguyễn Mai Trung Tuấn. Bên cạnh đó, ở một quốc gia cách Việt Nam nửa vòng trái đất, có một cô gái đang chờ đón ngày lễ Giáng sinh mà không biết rằng đây có phải là mùa Giáng sinh cuối cùng của mình hay không. Trở lại với Việt Nam, tìm về những mùa Giáng sinh đã qua ở ngôi nhà thờ cổ Phố Hiến, Hưng Yên. Và cuối cùng, trong không khí ấm cúng, xum vầy của mùa Giáng sinh, vẫn còn đó những con chiên của Đức Chúa Trời ở Lào Cai, vùng Tây Bắc, đang đối diện với giá rét và nỗi lo cơm áo cho một năm mới sắp đến. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau bản tin buổi tối.
Việt Hà và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo những nước ASEAN đã nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama để đến bang California dự thượng đỉnh vào đầu năm tới. Tin này được bà Miles Kaskin, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nói với truyền thông chiều hôm qua, nhưng không cho biết thời điểm thượng đỉnh sẽ diễn ra.
Tuy nhiên, theo những nguồn tin đáng tin cậy, Đài Á Châu Tự Do được biết thượng đỉnh sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 năm tới. Địa điểm tổ chức là khu vực nghỉ mát Sunnylands gần thành phố Palm Springs, bang California, nơi còn được gọi là Trại David ở miền Tây vì thường được các vị nguyên thủ Mỹ dùng để đón tiếp thượng khách. Hồi tháng 6 năm 2013, Tổng thống Obama và Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau tại khu vực nghỉ mát này để thảo luận về quan hệ giữa hai nước và kế hoạch hợp tác bảo vệ môi trường. Tháng 2 năm ngoái, Sunnylands cũng là địa điểm được chọn để Tổng thống Hoa Kỳ và Quốc vương Abdullah Đệ Nhị của Jordan bàn thảo về tình hình Syria và hòa bình Trung Đông.
Trong những cuộc tiếp xúc khác nhau, các viên chức hành pháp Mỹ đều nói thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN 2016 thành hình với nhiều mục đích khác nhau, từ việc chứng tỏ quyết tâm bảo vệ ổn định hòa bình cho khu vực Đông Nam Á, tới ước muốn thấy ASEAN đoàn kết để đối phó với những việc Trung Quốc đang làm ở Biển Đông, là nơi Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với một số nước thuộc ASEAN. Một quan chức Mỹ yêu cầu không nêu tên, còn nói, ngoài các mục đích về chính trị, ngoại giao lẫn quân sự, thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN còn đặt trọng tâm về hợp tác kinh tế, vì trong số các nước được mời có bốn quốc gia gồm Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam là những nước tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, thường được gọi tắt là TPP. Viên chức này từ chối trả lời câu hỏi liệu một cuộc gặp bên lề thượng đỉnh giữa Tổng thống Obama và các nguyên thủ bốn nước vừa nói có diễn ra hay không.
Các cơ quan chống tham nhũng có hành vi tham nhũng nhưng ở mức độ chưa nhiều. Đó là lời khẳng định của Tổng Thanh tra Chính phủ ông Huỳnh Phong Tranh trả lời báo giới trong nước bên lề hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh vào sáng hôm nay, ngày 24 tháng 12. Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết tham nhũng được xếp vào mức độ phức tạp ở Việt Nam là do công tác quản lý trong các lĩnh vực như xây dựng đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư công, về sử dụng ngân sách nhà nước và công tác cán bộ. Ông Huỳnh Phong Tranh nói tham nhũng ngày càng tinh vi dưới hình thức lợi ích nhóm, nói thêm rằng tham nhũng do các nhóm lợi ích gây ra không chỉ ở một cơ quan mà có sự liên kết giữa nhiều cơ quan tổ chức với nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng.
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xác nhận công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện chưa đạt yêu cầu và vẫn còn nghiêm trọng, nhấn mạnh rằng tham nhũng đang là nguy cơ chính đe dọa sự ổn định chính trị và sự tồn vong của chế độ. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý đến tình trạng tham nhũng ngày càng tinh vi và khó phát hiện trong xu thế Việt Nam mở cửa hội nhập với thế giới. Ông Phó Thủ tướng yêu cầu cần phải tăng cường công tác phòng chống tham nhũng được hiệu quả hơn.
Liên quan đến thông tin về hàng ngàn học sinh tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội không đến lớp trong 3 ngày vừa qua, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, ông Nguyễn Hiệp Thống chỉ trích việc gia đình bắt con em nghỉ học để phản đối chính quyền địa phương xây dựng trung tâm thương mại, là tước đi quyền được đi học của các em và là hành vi vi phạm pháp luật. Ông Nguyễn Hiệp Thống cho biết hiện có 50% học sinh tiểu học và 30% học sinh bậc trung học cơ sở trở lại trường. Đồng thời, Phòng Giáo dục Đào tạo và chính quyền xã Ninh Hiệp tiếp tục kêu gọi các gia đình đưa con đến trường vì đang trong thời điểm sắp thi học kỳ 1. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường học sắp xếp thời gian giảng dạy, bù kiến thức cho học sinh trong những ngày nghỉ học vừa qua.
Xin nhắc lại nguyên nhân dẫn đến việc hàng ngàn học sinh nghỉ học từ hôm 21 tháng 12 cùng với tiểu thương ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội tụ tập trước Ủy ban Nhân dân xã Ninh Hiệp là để phản đối chính quyền cho xây trung tâm thương mại trên bãi giữ xe, vốn là nơi xuống hàng của chợ đầu mối bán vải lớn nhất Hà Nội. Các em học sinh mang trống và cờ đến trước cổng trường, nhưng không vào lớp học. Truyền thông trong nước loan tin các em học sinh này được cho tiền để nghỉ học, và hàng trăm học sinh đã tràn vào trường, bắt các bạn khác nghỉ học theo. Trong khi đó, đài AFA chúng tôi liên lạc với gia đình có học sinh không đến lớp, thì được phụ huynh cho biết người trong làng có khuyên các em đi học, nhưng các em không chịu và không biết khi nào thì trở lại trường.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, đại sứ quán của 4 quốc gia gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Úc ra thông cáo kêu gọi công dân nước họ đang có mặt tại Bắc Kinh phải thận trọng khi đến những nơi đông người trong dịp lễ Giáng sinh. Trong thông cáo phổ biến sáng nay, đại sứ quán Mỹ cho biết đưa ra những cảnh báo này sau khi nhận được tin tình báo nói rằng khủng bố âm mưu ra tay hành động, mục tiêu của chúng là nhắm vào người nước ngoài. Song song với cảnh báo của các đại sứ quán, cảnh sát Bắc Kinh cũng ra thông cáo với nội dung cho biết đã tăng mức báo động trong thời gian lễ Giáng sinh đến Tết Dương lịch, đặc biệt chú trọng đến an ninh ở những trung tâm thương mại và những địa điểm đông người. Thông cáo cũng viết rằng cảnh sát Bắc Kinh có kế hoạch để đảm bảo trật tự và ổn định cho người dân.
Vừa rồi là phần tin buổi tối. Mở đầu phần thời sự, ngày 21 tháng 12 vừa qua, 11 luật sư của nhiều văn phòng luật khác nhau đã đồng loạt ký một bản kiến nghị yêu cầu hủy bỏ việc tạm giam và trả tự do ngay cho thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn cho đến khi có kết quả cuối cùng về vụ án. Kiến nghị này được gửi lên Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An. Thông tín viên Tường An có cuộc phỏng vấn với luật sư Đặng Huỳnh Lộc, một trong 11 luật sư ký tên trong kiến nghị này, để tìm hiểu thêm. Xin mời quý vị theo dõi.
Luật sư Dương Phi Anh, luật sư Lê Quang Hiến, luật sư Nguyễn Mạnh Hiến, luật sư Trần Bá Học, luật sư Đặng Huỳnh Lộc, luật sư Lê Thị Minh Nhân, luật sư Trần Hồng Phong, luật sư Nguyễn Tấn Thi, luật sư Trần Văn Thành, luật sư Phùng Thanh Sơn và luật sư Trần Anh Tùng. Đó là tên 11 vị luật sư đã cùng ký tên vào bản kiến nghị gửi cho Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An ngày 21 tháng 12 vừa qua để yêu cầu thay đổi biện pháp ngăn chặn, hủy bỏ tạm giam đối với bị cáo 15 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại huyện Thạnh Hóa ngày 14 tháng 4 năm 2014. Việc đồng loạt 11 luật sư có tiếng tăm cùng đồng ký tên gửi kiến nghị can thiệp cho một bị cáo ở tuổi vị thành niên là một việc hầu như chưa hề có tiền lệ tại Việt Nam. Giải thích về hành động đặc biệt này, luật sư Đặng Huỳnh Lộc, phát ngôn nhân của nhóm luật sư, cho biết những lý do tình và lý đưa đến việc 11 luật sư đồng lòng thảo kiến nghị này.
Nó có một động cơ riêng là tụi tôi là bạn với nhau. Thứ hai đó là chúng tôi thấy rằng là cái việc giam giữ của công chúng là hoàn toàn không cần thiết. Mặt khác, cái án sơ thẩm hiện nay nó cũng chưa có điều luật pháp lực. Cái thứ nữa là đối chiếu với các cái hành vi của cháu Tuấn thì nó còn nhiều vấn đề đặt ra ở trong cái kết luận giám định vừa rồi. Tôi cho rằng là cần thiết phải thay đổi biện pháp ngăn chặn để chờ cấp phúc thẩm xem xét.
Ngoài một lý do sức nhân bản để một đứa trẻ vị thành niên có thể về nhà ấm cúng bên cạnh ông bà ngoại và đứa em gái nhỏ trong những ngày lễ gần kề, một yếu tố khác về mặt pháp lý đã là nguyên nhân để 11 vị luật sư quyết định yêu cầu hủy bỏ tạm giam, một hình thức tại ngoại, như luật sư Lộc khẳng định.
Mà nó là tại ngoại điều tra đó. Cái lý do mà chúng tôi đề nghị tại ngoại, cái việc là cận Noel, cận Tết, nó là nguyên cớ chứ phải nguyên nhân. Nguyên nhân của nó là cháu Tuấn không có dấu hiệu cấu thành tội phạm, nhưng giam giữ cháu Tuấn chúng tôi thấy rằng là có dấu hiệu quan sai, nên chúng tôi đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn.
Nội dung bản kiến nghị trình bày, việc tạm giam là không cần thiết với một thiếu niên mới phạm tội lần đầu. Ở tuổi này, em Tuấn cần được đến trường, trong khi ba mẹ đều bị tù, em gái của Tuấn cần có anh bên cạnh để chăm sóc. Các luật sư đồng ý bảo lãnh cho em Tuấn được tại ngoại. Ngoài ra, nhiều bằng chứng rõ ràng cho thấy Nguyễn Mai Trung Tuấn đã bị kết án oan sai khi giám định vết thương của công an huyện Nguyễn Văn Thụy là hoàn toàn do ca áp xích của Nguyễn Mai Trung Tuấn khi mà cả căn nhà đang bốc cháy và mọi người đang hoảng loạn. Luật sư Đặng Huỳnh Lộc nhận xét.
Cá nhân tôi cho rằng không được đánh giá bằng những vết thương do cháu Tuấn gây ra, bởi vì trong cái mô tả của cái luận giám định không chỉ ra được vết thương nào là vết thương do axit gây ra. Điều này rất quan trọng, bởi vì những vết thương nào mà do axit gây ra thì mới xem là do cháu Tuấn gây ra để xác định cái lỗi thương tật. Thì ở đây cái mô tả trong cái luận giám định đã không làm được điều đó. Thứ hai, về nguyên tắc giám định của cơ thể thì không xác định mà cái tỷ lệ trên mặt là bao nhiêu phần trăm của mặt, được trên vai thì trên tay thì bao nhiêu là của tứ chi. Vậy cái này nó mới định ra được tỷ lệ thương tật của một người. Thứ nữa là cái thương tật này đó, chúng tôi cho rằng nó không chính xác là bởi vì nó không phải là những dấu vết. Bởi người ta kêu bằng thương tật chứ không là thương tích. Cái này nó khác nhau nhưng mà về căn bản. Thương tật nghĩa là nó có những di chứng vĩnh viễn đối với người đó. Thì kết luận giám định ở cấp sơ thẩm cũng không làm rõ được cái này.
Ngoài ra, việc áp dụng khung hình phạt của hội đồng xét xử trong phiên tòa sơ thẩm cũng không hoàn toàn đúng theo nghị quyết 1/2006 của Bộ Luật Hình sự về việc quyết định hình phạt tù đối với người chưa thành niên, luật sư Đặng Huỳnh Lộc nói.
Pháp luật Việt Nam nó có một cái quy định là đối với trẻ dưới 16 tuổi thì chỉ được sử dụng hình phạt bằng 50% mức hình phạt của người đã trưởng thành. Ở đây viện kiểm sát kêu án là 5 năm, thì hội đồng xét xử tuyên 4 năm 6 tháng là không đúng quy định pháp luật. Khi đề nghị mức án 5 năm thì phải tuyên cho Tuấn là 2 năm rưỡi thì mới đúng quy định pháp luật.
Ngoài việc bất hợp lý trong vấn đề quy hoạch, việc ép giá đền bù cũng là một nguyên nhân gây nên sự phẫn nộ tột cùng của gia đình Nguyễn Mai Trung Tuấn. Với giá đền bù 300.000 một mét vuông, làm sao gia đình có thể mua lại một mảnh đất để an cư với giá 25 triệu đồng một mét vuông? Hơn thế nữa, việc xông vào nhà riêng của người dân là trái pháp luật. Huống chi hai chữ cưỡng chế đã nói lên một hành động hoàn toàn không có sự đồng ý của gia chủ. Luật sư Đặng Huỳnh Lộc phân tích tiếp.
Muốn xem xét việc cưỡng chế này có đúng hay không thì phải nhìn ở một góc rộng hơn. Là dự án mà để đi đến đuổi nhà của gia đình Trung Tuấn là có đúng hay không? Tôi cho rằng đây là một vấn đề cần phải xem xét ở nhiều khía cạnh. Bởi vì cái gọi là đê bao chống lũ cho thị trấn Thạnh Hóa, mà chỉ biết Thạnh Hóa là một vùng trũng ở Đồng Tháp 10, thì một đoạn đê 5-10 thước dài 300 thước chẳng giải quyết được cái gì. Bởi vì đã là đê bao chống lũ thì nó phải là khép kín, phải là toàn cục, chứ không thể là một tuyến kinh như vậy. Dự án này được phê duyệt từ năm 2007 và người ta áp giá đền bù từ năm 2007. Bây giờ tới năm 2015 mà vẫn giữ giá cũ là tôi cho rằng nó không phù hợp.
Và ông kết luận, đây hoàn toàn là hành động của một người con có hiếu để bảo vệ gia đình.
Thì phản ứng của cháu Tuấn, nó có nguyên cớ của nó. Một là gia đình cháu Tuấn không đồng tình. và là thành viên trong nhà phải xem đây là một việc làm quá hiếu chứ không phải là trong pháp luật.
Ngoài kiến nghị tập thể, luật sư Đặng Huỳnh Lộc còn gửi một kiến nghị riêng bằng thư bảo đảm có số từ văn phòng luật sư Huyền Vũ của ông để bảo đảm kiến nghị phải được trả lời. Ông nói,
theo pháp luật Việt Nam thì tòa án Long An bắt buộc phải có công văn trả lời chúng tôi, hoặc chấp nhận hoặc là không chấp nhận thì cũng phải có văn bản.
Nếu kiến nghị không được trả lời thì phái đoàn luật sư sẽ tiếp tục kiến nghị lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trong trường hợp kiến nghị được trả lời, phái đoàn luật sư sẽ chuẩn bị hồ sơ để tham gia phiên tòa phúc thẩm của Nguyễn Mai Trung Tuấn và hoàn toàn miễn phí.
Chúng tôi chuẩn bị về nội dung để tham gia bào chữa cho tòa án phúc thẩm á chị. Cả 11 chúng tôi đều xin được bào chữa miễn phí cho Trung Tuấn.
Bi kịch của gia đình Nguyễn Mai Trung Tuấn là bi kịch chung của những người dân oan cố bám lấy mảnh đất mà họ đã bao đời gìn giữ trước chiếc cày hung hăng của bộ máy chính quyền. Trong những ngày sắp tới, khi mà những đứa trẻ con tung tăng bên mẹ để sắm quà cho những ngày lễ Tết, thì mùa Giáng sinh năm nay, người tù nhân lương tâm trẻ tuổi nhất của chế độ đang âm thầm đón Chúa hài đồng trong bóng đêm của bốn bức tường trại giam Long An.
Trên đi đổ, còn bao mùa Giáng sinh yêu thương nữa, là nội dung của Đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc trình bày. Một Đời sống người Việt khắp nơi kỳ này mong muốn gửi đến quý vị một câu chuyện cảm động về một người tốt lành mà cuộc sống với cô không còn bao lăm khi căn bệnh ung thư đi vào giai đoạn cuối.
Chụp cái CT scan ra thì họ nói rằng lá phổi chị nó kín hết, giống như cái Christmas light, tức là đèn kín hết cái Giáng sinh vậy đó. Thì bây giờ tất cả cái lymph node trong cái lá phổi chị này là bây giờ nó sưng hết lên, tức là bị cancer infected, là nó nằm ở trong lá phổi và trong xương. Nhưng mà chị này nghĩ chắc là nó đã đi đến những chỗ khác nữa rồi. Chị này vừa mới làm fundraising cho Friends of Huế vào ngày 27 tháng 9. Thì ngày 30 tây tháng 9 thì chị này được bác sĩ thông báo là mình có 30 ngày cho tới 90 ngày thì mình sẽ ra đi.
Đó là luật sư Jenny Đỗ đang thư chuyện cùng quý vị từ San Jose, California. Quê ngoại Nam Định, sinh ra tại Vũng Tàu, Jenny Đỗ có tên Việt là Đặng Thị Phương Thanh, mang thân phận con lai sau năm 1975.
Con lai của cái thời đó là người thấp nhất trong xã hội, không thân thế, không tiền bạc, không điện tựa. 9 tuổi, như phải ra đời để chiến đấu với cuộc sống, nếm mùi thân phận con lai. Mới hiểu được tại sao mình bị giấu trong rừng, tại sao phải trốn, tại sao phải khổ sở như vậy.
Năm 1983, do một sự may mắn hy hữu đến khó tin, Phương Thanh lọt vào danh sách những con lai đầu tiên được đưa về Mỹ. Tháng 2 năm 1984, cô rời Việt Nam, đặt chân xuống phi trường San Francisco của California đúng ngày sinh nhật 18 tuổi. Sau 3 tháng định cư đầu tiên, cô đi kiếm việc làm toàn thời gian, ban ngày để phụ giúp mẹ cùng gia đình, ghi danh đi học những lớp buổi tối mà không bỏ bất cứ khóa học nào.
May mắn làm sao mà chị được làm trực tiếp với lại người tị nạn, và làm việc với chính phủ từ đó cho tới bao nhiêu năm thôi. Còn đi học có là hoàn toàn làm buổi tối, bao nhiêu năm trời.
Tốt nghiệp cử nhân luật, cao học luật, rồi lập gia đình. Từ đây, mọi người biết đến luật sư Jenny Đỗ với văn phòng trong thành phố San Jose, với những sinh hoạt văn hóa trong cộng đồng Mỹ gốc Việt địa phương. Luật sư Jenny Đỗ từng tích cực vận động cho Amerasian Homecoming Act, đạo luật con lai về nhà cha, cho phép gần 30.000 con lai sống bất vưỡng bên Việt Nam được sang Mỹ định cư hợp pháp năm 1987. Cô còn được biết đến qua những buổi trình diễn áo dài, tôn vinh nét đẹp và nhân cách phụ nữ Việt Nam nhằm chống lại tệ nạn buôn bán phụ nữ và các trẻ em gái vào đường mại dâm. Tuổi thơ nghèo khó, đói lạnh là những hồi tưởng làm cô day dứt. Năm 1990, 7 năm sau khi đã sang Mỹ, Jenny Đỗ bắt đầu mỗi năm mỗi về Việt Nam cho đến khi đứng ra tiếp nhận và trở thành chủ tịch Friends of Huế Foundation, hội bạn Huế do một người Việt ở California, ông Nguyễn Đình Hữu, thành lập tại Huế sau trận lũ kinh hoàng năm 1999. Từ hội bạn Huế, Jenny Đỗ phát triển trung tâm từ thiện Thân Hữu Huế, tiếp tục chăm sóc, nuôi nấng trẻ đường phố, trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ nghèo hiếu học. Tóm lại, những đối tượng nhỏ tuổi có nguy cơ cao bị lạm dụng, bị buôn bán. giúp em có cơ hội cấp sách đến trường để xây dựng tương lai.
Có thể khẳng định một cách quả quyết tình thương mà Jenny có cho mọi người nảy nở từ những năm trầm luân mà mình nhận thức được cái tình của những người xung quanh đối với mình. Khi mình thấy được cái đau, cái đói, cái bất hạnh thì mình cảm đến cái tận mình thì mình rất là dễ để mà thông cảm cái sự khó khăn của người khác. Và cũng chính trong những cái thời điểm tối tăm đó, Jenny đã nhìn thấy có những gương sáng, những người bất chấp mọi dư luận xã hội mà cố tình giúp Jenny, giúp gia đình Jenny. Chẳng hạn như bà hàng xóm phải giấu để mà cho Jenny một muỗng cơm cháy thôi. Thì cái muỗng cơm cháy của những cái năm đó nó giá trị vô cùng. Đối với Jenny là một cái ân huệ không quên. Mà đến lúc mình có thể có khả năng để giúp người thì những người mà đã giúp mình họ đã qua đời mất rồi. Thành ra Jenny biết được là mình phải trả ơn cho đời bằng cách phải giúp những người khác. Tức là nó phải lưu truyền và nó là cái trách nhiệm của mỗi người được làm người phải lo cho nhau. Từ đó thì cái công việc nó trở thành ráo riết. Cái vấn đề mà đói khát đối với Jenny vẫn không sao. Tại vì Jenny đã từng đói khát, nhưng mà không thể để đói khát tinh thần, thiếu cái trí tuệ và thiếu cái tinh thần bác ái, thiếu cái tinh thần trí thức, cái đó nó nguy hiểm vô cùng.
Công việc không thể đơn độc mà thành, cũng không nên tự mình làm hết, mà phải khuyến khích sự dấn thân của đối tượng được giúp đỡ. Phương châm làm việc của luật sư Jenny Đỗ và Trung tâm Từ thiện Thân Hữu Huế là chỉ ra cho người được giúp đỡ thấy phải tự giúp mình vươn lên trước khi nhận được sự trợ giúp của người khác.
Những công việc này không phải chỉ một mình Jenny mà của rất là nhiều người. Có những cháu bây giờ đã ra trường và đã có vợ chồng con cái. Có những cháu bây giờ đã rất là dấn thân để giúp các trẻ em khác.
Năm 2007, luật sư Jenny Đỗ được thông báo bị ung thư vú. Một mặt lo chạy chữa, mặt khác cô vẫn tiếp tục công việc ấp ủ cho các con của cô trong Hồ Đoạn Huế. Tháng 9 năm nay, luật sư Jenny Đỗ từ bỏ kế hoạch ra ứng cử chức nghị viên thành phố sau khi được bác sĩ xác nhận chứng ung thư đã di căn qua phổi, qua xương sống và xương chậu, rằng cô đang ở trong giai đoạn cuối mà thời gian còn lại chỉ tính từng ngày.
Nếu mà lỡ Jenny có ra đi ngày mai, Jenny không có một tiếc nuối gì cả. Vì Jenny nghĩ rằng là cuộc sống Jenny rất ý nghĩa và đầy đủ. Cái mà Jenny muốn chia sẻ rằng may cho Jenny là Jenny bị rớt lại 9 năm ở Việt Nam, cho nên mới thấu hiểu được cái khổ của cuộc sống nó thê thảm đến thế nào. Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay những gì mà Jenny làm được không thể nào có thể xóa hết cái nỗi đau, nhưng mà nó làm đỡ đi. Và trong sự giúp đỡ người khác là Jenny đã tự giúp chính mình. Jenny không cảm thấy đau đớn hay buồn tủi về những gì mà đã xảy ra, tại vì cuộc sống mình thấy nó rất là màu nhiệm và rất là đầy đủ. Cái chân lý của cuộc sống mà Jenny cần muốn trao lại cho trẻ em mà lớn lên tại nước Mỹ.
Trong lúc luật sư Jenny Đỗ bình thản chấp nhận thực tế bệnh hoạn tàn nhẫn đến với mình, thì tin này khiến những người em, những đứa con mà cô thương yêu chăm sóc từ bé trong Trung tâm Từ thiện Thân Hữu Huế bàng hoàng, hụt hẫng. Giám đốc Trung tâm Từ thiện Thân Hữu Huế, cô Võ Thị Hạnh.
Em là học sinh trong lứa đầu tiên vào trung tâm năm 2003. Hồi em vào trung tâm thì em 14 tuổi, lúc đó thì mẹ em mất, còn ba em thì mất sức lao động. Chẳng ở trung tâm cho tới khi vào đại học. Trong quá trình học thì cô Trinh Minh cũng đã dư dắt và hành rất là nhiều. Cô Trinh Minh đã tuyên nhận cái cảm hứng và cái mong muốn được đóng góp cho cộng đồng và giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Và sau khi ra trường thì em muốn biết được cô Trinh Minh để làm những cái việc mà cô đã làm được đó. Bây giờ là em được giám đốc của trung tâm hỗ trợ trẻ em phong phú, là trung tâm khỏe và đẹp trên sức khỏe. Hành cũng như là toàn thể nhân viên và các em rất buồn vì cô Trinh Minh bị bệnh, nhưng việc cô Trinh Minh mạnh mẽ đấu tranh với ung thư cũng như luôn quan tâm để mắc điện các em ở trung tâm thì là cái buồn không có con hành nữa mà cái con phải ngưỡng mộ và tự hào cô Trinh Minh.
Chị Nhung, bảo mẫu của Trung tâm Từ thiện Thân Hữu Huế từ những ngày đầu.
Tôi làm đây là rất lâu rồi, từ hồi mới thành lập trung tâm, cho nên chỉ cảm xúc đối với cô Trinh Minh thì rất nhiều. Tôi chỉ dùng vài từ thôi, tài ba, chẳng lại, nghị lực rất là mạnh mẽ. Cũng rất nhiều lần cô Trinh Minh về Huế với chúng tôi đã cùng với cô khóc rất nhiều với những hoàn cảnh của các em. Và tôi hiểu tâm sự cô đối với các em. Cô Trinh Minh là dẫn những người mẹ, mẹ em rất là quý cô, rất là thương cô. Riêng bản thân tôi kính trọng cô, nghị lực và lòng nhẫn nại của cô Trinh Minh đã được đem làm bài học cho các em. Chúc cô Trinh Minh là đáng khỏe mạnh.
Khi quý vị nghe những lời này là đang lúc mọi người trong trung tâm từ thiện Thân Hữu Huế quây quần bên nhau để mừng Giáng sinh. Em Hà Thị Danh, học sinh lớp 6, về trung tâm từ lúc 5 tuổi khi ba em mất và mẹ phải dẫn em đi ăn xin.
Con thì nhận lời nhận ra có đức nhớ cô Diên Hi và thương cô Diên Hi, mong cô mau lên bình để về thăm chúng con. Cảm giác của con rất là buồn.
Em Nguyễn Thị Loan về trung tâm từ năm lớp 8 khi gia đình rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Bây giờ là sinh viên năm 2, Đại học Khoa học Huế, ngành công tác xã hội. Tự hào vì được cô Jenny theo dõi chăm sóc từ việc ăn đến việc học.
Em hỏi cô là cô Jenny ơi, thì con ở bên này là dương nghĩa là thương cô. Bọn con đến mong cô là khỏe mạnh để bọn con.
Đối với Trương Đình Hoàng, nhờ sự giúp đỡ của cô Jenny mà nay đã là học sinh lớp 8 trung học cơ sở Chu Văn An. Mỗi lần nhìn món quà cô mang từ Mỹ về thì lòng em thấy nhớ cô thật nhiều.
Con muốn hỏi với cô là, cô ơi, thì con nhớ cô và con cũng một ngày nữa sẽ về để thì con. Mỗi lần mà con đổi chiếc mũ của ông Giang em đi thì con rất cảm động và biết ơn cô.
Có lẽ luật sư Jenny Đỗ cũng mãn nguyện khi mong ước của cô là không nên để mình và mọi người bi lụy thái quá trước viễn ảnh chia lìa nếu có phải ra đi. Tinh thần đó biểu hiện bằng những lời chia sẻ chân thành, những lời cầu chúc lạc quan từ các thành viên cũng như các em trong trung tâm từ thiện Thân Hữu Huế mà cô đã bỏ công đi về và điều hành bao năm qua.
Jenny không thấy sự chia lìa. Jenny biết thời gian gần gũi với các con sẽ bị ngắn đi. Chắc chắn là như vậy. Jenny có nói với các cháu là sẽ có niềm tin. Và tại vì nếu mà Jenny sống thì dĩ nhiên Jenny vẫn lo, tiếp tục lo cho các cháu. Nếu mà Jenny qua đi thì Jenny biết rằng là với sự đáp ứng hiện tại của tất cả mọi người, Jenny chắc chắn nếu mà ai đã thương Jenny thì sẽ thương các con Jenny thôi. Và Jenny tin rằng không ai bỏ rơi các con. Tại vì rõ ràng mọi người đã không bỏ rơi Jenny trong lúc này. Sự yêu thương của mọi người dành cho Jenny là món ăn tinh thần rất là quan trọng và cho thấy Jenny cần phải yên tâm và không lo lắng nữa, vì mình biết rằng khi mình nằm xuống sẽ có người khác thay thế mình để tiếp tục cái công việc này.
Tính đến lúc này, cô giám đốc Võ Thị Hạnh cho biết 80 học sinh đang được Hội Bạn Huế, Trung tâm Từ Thiện Thân Hữu Huế giúp đỡ cho ăn học. Số sinh viên vào đại học hoặc đã tốt nghiệp là từ 12 đến 15 em. Trong lúc hơn 500 học sinh, sinh viên ngoài cộng đồng đang nhận học bổng của FHF Hội Bạn Huế. Mới đây, hôm 8 tây tháng 12, viên chức lãnh đạo quận hạt Santa Clara tổ chức một buổi vinh danh luật sư Jenny Đỗ, trao tặng cô giải thưởng thành tựu suốt đời vì việc làm và những đóng góp tích cực của bản thân cô trong cộng đồng dòng chính. Cùng ngày, một sự kiện tương tự cũng diễn ra tại thành phố San Jose, nơi luật sư Jenny Đỗ sinh sống và làm việc. Được hỏi cảm tưởng về chuyện này, người phụ nữ tài ba và can đảm này cười vui.
Nó vui ở cái chỗ là các lãnh đạo của thành phố San Jose đã tuyên dương Jenny vào năm 2008. Cái bằng lúc đó gọi là Lifetime Achievement Award, cả một cuộc đời làm việc cho mọi người. Nhưng mà lần vừa rồi, mùng 8 tháng 12 năm 2015, thì thành phố một lần nữa lại công nhận những thành tích của Jenny. Khi mà tuyên dương thì nghị viên Ashtaran, ông bảo rằng tôi biết chúng tôi đã cho cô cái Lifetime Achievement Award ngày xưa, thành ra cái lần này không phải là Lifetime Achievement Award nữa mà là Half Lifetime Achievement Award, và cần Jenny tiếp tục đi làm việc tiếp cho nửa cuộc đời còn lại. Thì đó là một cái tôi thấy nó rất là có duyên, gần như là một lời cầu chúc rất là dễ thương mà thành phố đã ban cho Jenny.
Đó cũng là mong mỏi từ những người biết luật sư Jenny Đỗ, thấy việc làm của cô và yêu thương cô bao lâu nay. Câu chuyện ý nghĩa mùa Giáng sinh tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý thính giả một đêm Noel bình an, hạnh phúc khi đêm thánh vô cùng đang về trên trái đất.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình là bài viết Những mùa Giáng sinh ở ngôi nhà thờ cổ của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua giọng đọc Nguyên Lam.
Lại thêm một năm nữa, tiếng chuông đón mừng mùa Giáng sinh ngân vang trên một ngôi nhà thờ nhỏ ở phố Hiến, Hưng Yên. Không gian cô quạnh khiêm nhường nơi này lặng lẽ ôm trong lòng nó một ký ức lịch sử độc đáo của người Việt mà khó nơi nào sánh được. Nếu dựa trên sự có mặt của ngôi nhà thờ phố Hiến, có lẽ đây là nhà thờ Công giáo lâu đời nhất trong lịch sử Việt Nam, đến nay đã có trên 300 năm tuổi. Năm 1650, những người Hà Lan đã khởi công xây dựng ngôi nhà thờ này với các chất liệu chủ yếu bằng gỗ, thông qua sự cho phép của Chúa Trịnh, Thanh Đô Vương Trịnh Tráng để phục vụ cho những người thương buôn ngoại quốc đầu tiên đàng ngoài. Lý do của việc cho phép này bởi Chúa Trịnh lúc đó đang mở rộng thương cảng ở phố Hiến, cửa ngõ đường sông cách Hà Nội 55 cây số, nhằm đẩy mạnh việc mua bán với thương nhân nước ngoài, cũng như học hỏi các vấn đề về quân sự và vũ khí trong cuộc đối đầu với nhà Nguyễn, lúc đó là Nguyễn Phúc Tần. Sự có mặt của nhiều người ngoại quốc như Pháp, Anh, Nhật, Ấn Độ, Trung Hoa, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đặc biệt là người Hà Lan và đạo Công giáo, đã khiến cho Chúa Trịnh mở rộng ứng xử, cho phép xây một nhà thờ của tín ngưỡng bên ngoài, ngay tại đường đê, cho các tàu nước ngoài ghé vào làm lễ trước và sau chuyến đi biển của họ. Tuy sách vở ghi rằng Chúa Trịnh không mặn mà với thương buôn người nước ngoài như ở đàng trong, nhưng thực tế ở phố Hiến cho thấy, thế kỷ 17-18, nơi này đã có một thời kỳ rực rỡ của ngoại giao, xuất khẩu, nhập khẩu. Nhiều đời Chúa Trịnh là người căn cơ Khổng giáo, nhưng chính thức cho phép việc xây dựng một nhà thờ ngoại giáo ở Việt Nam lúc đó, cũng có thể cho thấy một áp lực từ sự lớn mạnh của thương nhân ngoại quốc ở phố Hiến và đạo Công giáo như thế nào. Chính vì vậy mà người miền Bắc vẫn có câu nhất kinh kỳ nhì phố Hiến. Như vậy từ năm 1651, người Việt đã chứng kiến một lễ Giáng sinh đầu tiên trong lịch sử, dù lúc đó giáo dân chưa phát triển. Nhà thờ Phố Hiến hay còn gọi là Nam Hòa, khởi đầu chỉ được dựng bằng các vật liệu đơn giản như gỗ, tre, lá, nhưng sau một vài lần do hỏa hoạn, mưa gió, nên nhà thờ dần dần được mở rộng và kiên cố hơn. Đến năm 1898, một linh mục Bồ Đào Nha đã mang bản vẽ đến, cùng nhân công người Việt xây dựng hoàn chỉnh đến ngày nay. Đây cũng là ngôi nhà thờ hiếm hoi trên đất nước Việt Nam, có phong cách Bồ Đào Nha với vẻ đẹp vừa kiêu kỳ, vừa dịu dàng, hết sức quyến rũ. Bên trong nhà thờ lại là một cảnh quan độc đáo khó tả, khi các kiến trúc sư ngoại quốc tác tạo nên một vẻ đẹp hoàn toàn Á Đông. Sự tinh tế từ chất liệu cho đến các chi tiết ráp nối bằng gỗ, khiến người xem phải ngẩn ngơ về khả năng của người xưa, mà ngay cả việc xây dựng thời nay cũng khó mà bắt chước được. Tư duy của người đi trước mới đáng kinh ngạc làm sao. Đến năm 1898, thì giáo dân người Việt và nước ngoài đã có số lượng khá tương đồng, nên các ghi chú trong và ngoài nhà thờ đã có tiếng Latin lẫn chữ Nho. Cho đến trước năm 1954, nhà thờ Phố Hiến đã là một nơi quen thuộc của người Công giáo Hưng Yên. Tuy nhiên khi Hiệp định Đình chiến Geneva năm 1954 được ký kết, nhiều gia đình Công giáo đã vào Nam, chọn một cuộc sống khác, khiến không chỉ Hưng Yên mà toàn miền Bắc trở nên thưa vắng người của nhà thờ. Từ chỗ có hơn 1.300 giáo dân, hôm nay nhà thờ Phố Hiến chỉ có lại được 187 giáo dân, sau rất nhiều năm vận động, nhiều năm đón Giáng sinh lạnh lẽo và hiu quạnh. Đó là một giai đoạn đầy biến động, miền Nam đột nhiên đón Giáng sinh ngày càng lớn, do hàng trăm ngàn người Công giáo xuất hiện, mang theo nhiều lễ hội ăn mừng, treo đèn, kết hoa, khiến các mùa Giáng sinh ở miền Nam ngày càng nhộn nhịp hơn, thậm chí biến thành ngày vui của cả lương giáo. Ngược lại, do số giáo dân, linh mục giảm thiểu mạnh, nên sinh hoạt của các nhà thờ miền Bắc cũng co lại. Theo các tài liệu của các nhà nghiên cứu Ba Lan, thì lúc đó Công giáo miền Bắc mất đi khoảng hơn 450.000 giáo dân và 375 giáo sĩ. Người theo đạo chỉ còn chiếm 2% ở miền Bắc, còn ở miền Nam thì tăng vọt, chiếm đến 9%. Những năm dài chiến tranh và khó khăn trong việc lo cái ăn, việc sinh hoạt tinh thần với nhà thờ cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt với những giai đoạn mà Công giáo bị chính quyền Cộng sản nghi kỵ, bị kỳ thị là thành phần không đáng tin cậy. Sinh hoạt nhà thờ Phố Hiến cũng như nhiều nhà thờ ở miền Bắc yếu đi. Qua các tác phẩm của giới văn bút thân chính quyền trong thời gian này, thành phần Công giáo vẫn bị nhìn với sự gán đặt là thành phần phản động, đáng ghét, tương tự như cách nền thông tin tuyên truyền sau năm 1975 vẫn ngụy tạo ra hình ảnh tệ hại của các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hoặc giới tư sản ở miền Nam Việt Nam. Vào thập niên 60, có những năm chỉ có một linh mục trong tỉnh, tổ chức sinh hoạt cho cả 16 giáo xứ, thì chính nhà thờ Phố Hiến cũng không còn đủ sức làm nên những mùa Giáng sinh đẹp như ý muốn. Bên cạnh đó, do dư phòng ốc, lại thiếu cộng đoàn nên khuôn viên nhà thờ, kể cả nơi lành lễ cũng có rất nhiều gia đình cá nhau vào ở, mang theo cả thỏ, gà cùng với nơi ở của mình. Tình trạng liên tục thất thoát các cổ vật của ngôi nhà thờ độc đáo này, mục nát các sàn gỗ xưa, khiến không ít người yêu mến lịch sử của Phố Hiến, của Hưng Yên, đau lòng, mà không biết phải làm sao để thay đổi. Những mùa Giáng sinh ở đây đã từng khe khẽ, từng nhẫn nại để chung sống hòa bình với gần 15 gia đình chia sống khắp nhà thờ. Cho tới hôm nay thì mọi thứ dần dần đã khá hơn, nhà thờ đang cố gắng gìn giữ những gì còn lại, vì đó không phải là của riêng một giáo xứ, mà vì đó là dấu ấn của một thời đại có 102, đầy ngẫu hứng cho các thế hệ sau tìm về. Nhiều gia đình ở trong nhà thờ đã nhận được tiền để tìm chỗ ở mới. Cho đến nay thì chỉ còn một gia đình bộ đội và thường dân còn ở trong khuôn viên nhà thờ. Những giáo dân ít ỏi bắt đầu cùng nhau lau quét và sơn lại ngôi nhà chung đã hơn 3 thế kỷ. Mùa Giáng sinh năm nay, nhà thờ lại chuẩn bị đón một đêm thánh với những gì đơn sơ nhất của mình có, giữa cái lạnh làm ai cũng nao nao, háo hức. Với 187 giáo dân của mình, nhà thờ Phố Hiến là nơi vô cùng giàu có về ký ức, nhưng đầy khó khăn về vật chất, thậm chí tiền lắc giỏ hàng tuần cũng không đủ trả tiền điện trong tháng. Trong hàng ghế của nhà thờ, có một cụ già im lặng nhìn những thanh niên đang trang trí, mắt cụ ngời sáng, thăm thẳm những điều không nói hết về một lẽ sống mà ông đã chọn khi đã 83 năm không rời nơi chốn này để đón các mùa Giáng sinh, bất chấp khi đó tối om, bất chấp chỉ có một ngọn nến con hay được trang hoàng tươm tất như hôm nay. Khi hỏi vì sao cụ Dương Hồng Đức, tên đầy đủ của cụ, không theo người chị gái ra đi vào năm 1954, cụ nhìn và nói trong một ánh mắt kiêu hãnh, tôi thấy nhà thờ quạnh quẽ quá, tôi muốn ở lại, vì tôi tin Chúa ở khắp mọi nơi. Khi hỏi rằng cụ ở lại có gặp nhiều khó khăn không, cụ Đức run run nói, nhưng cao giọng hơn trong niềm kiêu hãnh ẩn giấu, vâng, tôi biết, và tôi cũng đã sống với rất nhiều điều khó khăn, nhưng tôi tin rằng tôi sẽ vượt qua vì tôi yêu thương. Khó khăn, nghe chừng như đơn giản qua lời cụ Đức, nhưng với lịch sử ghi lại bằng tài liệu của cả hai bên, cho thấy mọi thứ đã là máu và nước mắt. Từ năm 1955, lễ Giáng sinh ở miền Bắc đã bắt đầu co cụm và khó khăn bởi chính quyền Việt Minh bắt đầu lo ngại về số người ra đi nên tìm cách ngăn cản. Từ tháng 11 năm 1954 đến tháng 1 năm 1955, ở riêng tỉnh Thanh Hóa và Hà Nam đã có gần 50.000 người muốn ra đi nhưng bị lính Việt Minh nổ súng ngăn lại và giải tán. Những năm 60, người Công giáo ở miền Bắc bị coi là công dân hạng 2, đặc biệt với khu Bùi Chu Phát Diệm, nơi có hơn 50% giáo dân ra đi, nhà thờ và linh mục có thể bị chụp mũ là gián điệp. Quá khứ của Phố Hiến ngồn ngộn những câu chuyện truyền kỳ, từ những chiếc thuyền thương buôn cho đến số phận những con người vô danh đi qua nghịch cảnh, khiến cho tiếng chuông cổ của nhà thờ ngân nga bài hát về nhân thế hôm nay lại khôn cùng hơn. Có thể đêm Giáng sinh ở Hà Nội hay Sài Gòn tràn ngập người đi, tràn ngập ánh đèn, nhưng ở ngôi nhà thờ xưa như cổ tích Việt Nam này, tiếng chuông nho nhỏ, dăm ba ánh đèn nhấp nháy, và lòng người đầy thương vọng của người giáo dân già. Giáng sinh lại một lần nữa bừng lên ý nghĩa về một mùa lễ không còn là của riêng nhà thờ, của người có đạo, hay của riêng bất cứ ai, mà đó là mùa để nhắc về tình yêu thương và lòng thương khó trên khắp nhân gian, trên đất nước Việt Nam đã qua muôn trùng khốn khó này.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavongrfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Nỗi khổ của nông dân Tây Bắc mùa giá rét do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Một mùa rét nữa lại về, một mùa Giáng sinh cũng đang về, nhưng con chiên của Chúa trên đất Tây Bắc năm nay lại phải đối mặt với giá rét, cái đói và nỗi lo cho mùa Tết sắp tới. Bởi chỉ cần một tháng lạnh kéo qua, chưa cần phải nói đến chuyện băng giá, thì rau màu, cây trồng đón Tết trên đất Tây Bắc chết hàng loạt. Và mấy ngày gần đây, rét đậm băng giá ở Tây Bắc đã làm cho người nông dân nơi đây bị thiệt hại nặng nề. Một người nông dân hơ mông tên Giàng Xeo Trừ ở Bắc Hà, Lào Cai buồn bã chia sẻ.
Ở đây thì mùa lành khổ lắm. Mùa lành thì trâu, bò, lợn, gà tăng ra mà chết, chết hết. Rau màu mình trồng để đón mùa Tết thì nó cũng chết. Mỗi khi mà có tuyết rơi thì khách du lịch đi nhiều lắm. Nhưng mà người nông dân khổ lắm. Nhưng nông dân chỉ có khóc thôi, bởi vì cắt cái vườn rau xong tuyết rồi nó nhũn nhũn ra, không còn gì để bán hay để ăn cả. Lúa gạo thì cũng ít thôi, bởi vì ruộng bậc than, trời còn nước trời nên không có gì cả. Mùa đông thì tuyết rơi thì mình du lịch hái ra tiền, mình bán trâu bán bò cho người ta làm, con trâu con bò nó chết bán còn có 1/3 tiền thôi.
Ông Trừ nói thêm là ông cùng họ với ông Giàng Xeo Phử. Chỉ khác cái tên, ông Phử thì giàu có mập mạp, ăn không hết, còn ông Trừ tuy là bà con cùng mang dòng máu nhưng không có đảng, không có chức quyền, mặc dù học hành cũng ngang ngửa với ông Phử, nhưng ốm o, đói khổ, làm mãi vẫn không ra. Câu nói ban đầu tưởng như đùa của ông Trừ lại là một câu rất thật. Ông Trừ, bà con với ông Phử, nhưng vấn đề bà con hay không bà con ở đây không quan trọng. Ông Trừ nói rằng bà con nhưng không đồng chí thì cũng thua. Ông là một con chiên ngoan đạo, ông Phử là một đảng viên. Có lẽ vì vậy mà hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Ông Trừ nói rằng nếu như có cơ hội, ông sẽ nói với ông Phử hai vấn đề. Bản vẽ số không thể nào là người có thu nhập cao, và làm du lịch hiện tại chẳng khác nào bóp cổ người nông dân, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Ở vấn đề thứ nhất, ông Từ nói rằng hầu hết những người không có đủ sức đi làm thuê, không có ruộng, hoặc nếu có ruộng thì mảnh ruộng nhỏ xíu như vũng nước trầu, vì thiếu nhận thức căn bản để trở thành một nông dân, hoặc thiếu sức khỏe để lao động, làm ruộng, làm rừng, thì người ta mới chọn đi bán vé số. Bản thân ông Phử cũng từng làm chủ tịch, rồi bí thư tỉnh ủy Lào Cai, từng quản lý các cơ quan công ty. Ông cũng thừa biết là năm nào ngành xổ số kiến thiết Lào Cai cũng báo cáo không đạt chỉ tiêu vì số lượng vé tiêu thụ quá thấp. Như vậy, một công ty lớn với hàng trăm đại lý và hàng chục ngàn người đi bán, thu vào 90% tiền bán vé mà vẫn than không đạt chỉ tiêu, thì liệu một người đi bán, nghĩa là một phần nhỏ trong hàng chục ngàn người đó, với thu nhập 10% tiền tấm vé đi bán ngoài đường, chi phí các loại thì tự lo, liệu họ có thu nhập cao nổi không? Hơn nữa, có người nào đi bán vé số mỗi ngày kiếm được 200.000 đồng chưa? Chắc chắn là quá hiếm hoi, vì mức trung bình của một người bán vé số mỗi ngày là 50 vé đến 70 vé, tổng thu nhập mỗi ngày của họ dao động từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng. Như vậy gọi là cao, thì cái cao của ông Phử nói nó nằm ở chỗ nào? Ông Trừ nói rằng, sở dĩ ông phải nêu đích danh ông Phử ra để nói về nỗi khốn khổ của người dân tộc thiểu số Tây Bắc, bởi ông Phử cũng là một người Hơ Mông, từng sinh ra và lớn lên trong chiếc nôi Hơ Mông, lẽ ra ông phải hiểu nỗi khổ của người dân, chứ cứ nói bung lung bo lo như đã nói, thì người dân sẽ khổ dài dài, bởi vì hầu hết người dân tộc thiểu số Tây Bắc đang bị biến thành sinh vật cảnh cho công nghiệp du lịch. Ông Trừ dẫn chứng vấn đề trồng su hào, trồng rau màu của người dân Tây Bắc đều góp phần rất lớn vào cảnh quan du lịch nơi đây, đồng thời cũng góp một nguồn lớn rau sạch vào cộng đồng, bởi người thiểu số vẫn giữ cách trồng rau truyền thống là tưới bằng bánh dầu ngâm và bón lót bằng phân chuồng. Thậm chí đời sống sinh hoạt của người dân cũng là điểm tham quan của khách du lịch. Ngành du lịch hái ra tiền, nhưng người dân thì đối mặt với hàng ngàn nỗi khó khăn khốn khổ. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một chính sách nào dành cho người nông dân nhằm bảo vệ đầu ra sản phẩm nông nghiệp, cũng như đồn đảo, khích lệ, hỗ trợ cho người nông dân yên tâm làm ăn. Hàng loạt vườn rau bị úng tuyết mỗi năm, làm tổn thất nặng nề. Năm sau, có nhiều người đi bán vé số, đi bán hàng lưu niệm nhiều hơn năm trước. Ông Trừ nói rằng, nếu như có một chính sách ổn định nông nghiệp, thì người đồng bào thiểu số sẽ không bị vất vưởng đi bán vé số, đi lượm rác, đi ngửa tay xin tiền khách du lịch như hiện tại. Một người dân tộc Thái tên Phụng sống ở Simacai, Lào Cai, chia sẻ thêm.
Ở đây thì cần nhà nước hỗ trợ mình phát triển về nông nghiệp một chút thì sẽ đỡ khổ hơn. Thì bây giờ du lịch lên đến tận trên bản này rồi, chỉ cần nhà nước hỗ trợ mình, cho mình cây trồng tốt, lúa tốt thì sẽ tốt hơn thôi. Bây giờ chỉ có du lịch phát triển. Tết trên bản mình bây giờ thì trồng ngô, trồng khoai đều không lên tốt được. Mình chỉ có mấy sào ruộng bật than thôi, cây lúa ít lúa lắm.
Theo Phụng, tình hình mùa lạnh ở các huyện Bát Sát, Bắc Hà, Phố Ràng, Phố Luộc, Phố Hiến, huyện Bảo Thắng, Bảo Yên khá trầm trọng, và rau màu trồng mùa đón Tết dương lịch cũng như đất đai chuẩn bị trồng rau màu đón Tết âm lịch đã bị hỏng hoàn toàn. Mùa nay năm nay, những con chiên dân tộc thiểu số của Chúa phải đón một mùa Giáng sinh buồn bởi nỗi lo bộn bề về đời sống, về mùa màng bay bủa. Ông Phụng cho rằng, nếu như có một chính sách tốt, đủ đảm bảo tự do tôn giáo và có một sách lược kinh tế hợp lý, bảo đảm đời sống của người nông dân các dân tộc thiểu số đã khá hơn rất nhiều. Bởi trước đây, khi nhà nước phá bỏ cây thuốc viện, đưa cây ngô về trồng ở các bản, người dân hoàn toàn thất bại bởi không có kỹ thuật, thiếu nước và lâm nợ vì phải vay vốn. Bây giờ công nghiệp du lịch phát triển, nhưng người nông dân vẫn tự cung, tự cấp bằng vài vạt lúa ruộng bậc thang, vài luống rau cải su hào, không hề có sự hỗ trợ từ phía nhà nước. Đó là không muốn nói đến việc mỗi mùa lạnh, số lượng trâu bò của đồng bào thiểu số bị chết hàng loạt, bà con phải bán tháo với giá rẻ bèo, không bằng 1/3 giá bình thường. Và những mùa lạnh, ngành du lịch thốt bạc trong vấn đề mua thịt trâu, thịt bò của người thiểu số về giá thịt nai phục vụ cho lượng khách đang tăng vọt. Ông Phụng cho biết thêm là khi giá rét, người nông dân đau khổ bao nhiêu thì các chủ khách sạn, nhà hàng ở các khu du lịch mở cờ trong bụng bấy nhiêu, bởi thu nhập của họ sẽ tăng vọt nhờ vào mua nguồn rau và nguồn thịt bán tháo của bà con nông dân. Cộng vào đó, hầu như mọi chính sách, mọi dự án xây dựng ở miền núi Tây Bắc đều nhằm phục vụ du lịch ruộng nương của bà con nông dân đang nhỏ hẹp dần. Cái đổi đang hiện ra trước mắt. Để kết thúc câu chuyện, ông Phụng nói rằng bà con nông dân Tây Bắc chỉ cần nhà nước xử sự một cách công bằng, chính sách phải hài hòa giữa nông nghiệp và du lịch, thì đời sống bà con sẽ tự phát lên. Bà con không bao giờ mong mỏi chuyện mất mùa, đói khổ để rồi ngửa tay nhận cứu trợ từ thiện. Chuyện này đã xảy ra nhiều năm rồi, nhà nước phải có cách để chấm dứt nó. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Để kết thúc chương trình, mời quý vị cùng nghe ca khúc Cao Cung Lên qua tiếng hát của ca sĩ Đình Bảo. Toàn thể Ban Việt Ngữ và các linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Thank you.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.